Chuyên đề phát thanh chuyển đổi số. Chuyên đề phát thanh chuyển đổi số.
Kính thưa quý thính giả, trong tiến trình cùng cả nước thực hiện chuyển đổi số, thành phố Cần Thơ bên cạnh từng bước hoàn thiện thể chế phục vụ xây dựng phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số ở đơn vị địa phương. Thành phố Cần Thơ cũng luôn chú trọng, ưu tiên và dành nhiều nguồn lực để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm từng bước xây dựng hiện đại hóa chính quyền điện tử, chính quyền số.
Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Cần Thơ, hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin tiếp tục được đầu tư phát triển, đảm bảo sử dụng có hiệu quả, chất lượng, đáp ứng phục vụ triển khai các giải pháp về công nghệ thông minh và thông tin liên lạc của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Mạng truyền số liệu chuyên dùng thành phố Cần Thơ được hoàn thiện và đã triển khai đến 100% xã phường thị trấn, các cơ quan đảng, các tổ chức chính trị xã hội thuộc thành phố Cần Thơ, với băng thông 100 Mbit trên giây đảm bảo an toàn, bảo mật. 100% cơ quan nhà nước có mạng cục bộ LAN, 100% cán bộ công chức viên chức trong cơ quan nhà nước các cấp có máy tính sử dụng trong công việc. Chị Hồ Thị Thẩm Thúy Hằng, Phó trưởng phòng văn hóa thông tin quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
Trên quận Bình Thủy hiện nay là có 250 trạm BTS đang hoạt động, đảm bảo cái việc phủ sóng là liên tục và không bị gián đoạn. Thì tỷ lệ hộ dân mà sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn quận thời gian qua thì quận cũng có cái khảo sát thì cũng chiếm trên 73% dân số hộ gia đình sử dụng Internet. Còn về đối với cơ quan hành chính nhà nước thì cũng được Ủy ban quận Bình Thủy quan tâm đầu tư. Từ những năm trước rồi thì đã bố trí về hệ thống Internet và máy tính đảm bảo nhờ các công chức phục vụ trong cái giải quyết công việc hành chính cũng như là giải quyết thủ tục hành chính ở quận. Ủy ban quận cũng đã chỉ đạo cho các phòng ban cũng như là ủy ban các phường tăng cường cái việc ứng dụng công nghệ thông tin là trong cái việc mà sử dụng cái phần mềm quản lý văn bản và điều hành chiếm là tỷ lệ văn bản là trao đổi là điện tử là trên 97% đối với cấp quận và đối với cấp phường là trên 75%.
Hiện nay, Trung tâm Dữ liệu Thành phố đảm bảo duy trì phục vụ cho việc vận hành các hệ thống dùng chung của thành phố, đồng thời thực hiện thuê dịch vụ dự phòng Trung tâm Dữ liệu Thành phố nhằm phục vụ công tác dự phòng khả năng sự cố về an toàn thông tin có thể xảy ra. Đối với xây dựng phát triển các ứng dụng dịch vụ nội bộ cũng đã đạt và duy trì tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc. Toàn thành phố hiện có 1.859 chữ ký số tập thể và cá nhân, có 338 cá nhân đã được cấp SIM PKI để sử dụng trên các thiết bị di động, với 13.151 hộp thư được cấp. 100% cán bộ công chức viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử, đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả phục vụ tốt nhu cầu trao đổi thông tin trong công việc của các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức viên chức. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành hoạt động ổn định đảm bảo việc gửi nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp từ trung ương đến cấp xã. Đặc biệt, hệ thống này được hỗ trợ cài đặt trên thiết bị di động, có tích hợp chữ ký số, tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo công chức xử lý văn bản mọi lúc mọi nơi. 6 tháng đầu năm 2022, có 328.330 trên 342.006 văn bản điện tử gửi nhận thông qua trục liên thông văn bản thành phố, đạt tỷ lệ là 96%. Ông Nguyễn Văn Lành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền cho biết.
Còn phần mềm về văn bản thì cái thứ nhất là tiết kiệm được cái thời gian. Cái thứ hai là tiết kiệm được cái kinh phí. Cái thứ ba đó là đồng bộ trong cái mỗi lúc mọi nơi. Đôi khi đó là cán bộ phụ trách chuyên môn gửi văn bản trên cái phần mềm trên cái điện thoại thông minh thì lãnh đạo ủy ban dân xã giải quyết kịp thời bằng mỗi lúc mỗi nơi, nhiều khi đi công tác ấp hoặc họp cũng đã giải quyết được đối với kịp thời cho bà con dân.
Còn chị Đặng Ngọc Tranh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ủy ban Nhân dân xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ nói thêm.
Từ khi có cái phần mềm hồ sơ quản lý văn bản này thì nó tiện lợi cho chúng tôi rất nhiều. Thứ nhất, về mặt thời gian cho chúng tôi tiết kiệm về thời gian, là không còn vô trực tiếp thủ công từng sổ nữa mà vô trực tiếp lên máy luôn. Thứ hai là khi chuyển hồ sơ nó rất là gọn và lẹ. Chẳng hạn như hồi lúc trước khi hồ sơ thủ công thì khi chuyển cho lãnh đạo trên huyện thì chúng ta phải đi trực tiếp lên trên huyện. Còn bây giờ thì ta lên phần mềm, ta chuyển thẳng lên văn bản liên thông, lên cái chỗ nào tiếp nhận là trên đó sẽ tiếp nhận được. Khi tra cứu văn bản cho lãnh đạo khi cần thiết thì rất là mau hơn là khi ta chỉ đánh trường thông tin lên là cái văn bản nó đã lên rồi.
Từ đầu năm 2022 đến nay, hệ thống hội nghị truyền hình được triển khai cho 100% Ủy ban Nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn, đặc biệt phát huy hiệu quả tối ưu phục vụ các cuộc họp trực tuyến trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp vừa qua. Khai thác ổn định, hiệu quả với 130 điểm cầu, đã tổ chức được 96 cuộc họp trực tuyến. Đối với việc xây dựng, phát triển ứng dụng dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp đã đạt được nhiều kết quả. Đây chính là một trong những tiền đề góp phần thực hiện thành công mục tiêu của chương trình số 26 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thành ủy Cần Thơ về cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử, hành động phục vụ. Cổng dịch vụ công thành phố Cần Thơ và hệ thống thông tin một cửa điện tử được nâng cấp đồng bộ cho tất cả các cơ quan quản lý hành chính nhà nước từ thành phố đến cấp huyện, cấp xã. Hiện tại, thành phố đã triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đủ điều kiện với 1.164 dịch vụ công trực tuyến, tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia, với 876 thủ tục hành chính liên thông từ cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công thành phố. Đội ngũ cán bộ công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp đã nhiệt tình tuyên truyền hướng dẫn cho tổ chức và cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, đặc biệt thông qua các ứng dụng như Zalo, Mail, Video Clip để hướng dẫn cụ thể chi tiết các thao tác nộp hồ sơ trực tuyến. Nhờ đó mà số lượng tổ chức và cá nhân biết đến dịch vụ công trực tuyến ngày càng khả quan hơn so với những năm trước đây. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, tổng số hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ thực tế ở mức độ 3 và 4 là 17.146 trên 61.238 hồ sơ, đạt 28%. Ông Trần Văn Hoàng, trưởng phòng văn hóa quận Cái Răng cho biết.
Thì Ủy ban Nhân dân quận đã chỉ đạo các cái ban ngành đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các phường tăng cường vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các cái dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Cụ thể thì đối với các phòng ban chuyên môn cấp quận bắt buộc phải là thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 khi phát sinh thủ tục hành chính. Đối với người dân thì Ủy ban Nhân dân quận đã bố trí lực lượng tại bộ phận một cửa để hướng dẫn người dân đăng ký thực hiện các cái thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 khi phát sinh hồ sơ. Chỉ đạo là phòng văn hóa thông tin của quận tạo điều kiện hỗ trợ các cái doanh nghiệp cung cấp cho người dân tiếp cận được cái dịch vụ Internet để thì người dân có thể là tại nhà, có thể là nộp hồ sơ, không cần đến cái bộ phận một cửa của quận.
Còn anh Quỳnh Văn Dữ, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kế toán thuế Thiên Ý nói thêm.
Nộp hồ sơ qua mạng thì nó sẽ có những cái thuận lợi. Thứ nhất là nó tiết kiệm về thời gian, chi phí và công sức của doanh nghiệp trong quá trình đăng ký giao dịch qua điện tử. Thứ hai nữa là đối với trường hợp doanh nghiệp mà ở ngoại tỉnh thì nó rất là tiết kiệm thời gian trong trường hợp thành lập địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện ạ. Và tiếp theo nữa là về cái thành phần hồ sơ trong việc mà giao dịch điện tử thì nó cũng giống như nộp hồ sơ trực tiếp tại một cửa.
Xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới, hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đang là xu thế trong thời đại công nghiệp 4.0. Những nỗ lực của thành phố Cần Thơ về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số sẽ góp phần cùng với cả nước đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Chuyên đề chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau.